Cứ vị niệm Phật.
Nam mô
nhìn, có một cái phán xét sự kiện, mà phán xét sự kiện đó nó không chính xác vấn đề. Mình thường hay nói là tri giác sai lầm. Nhiều khi mình nhìn con gà, mình tưởng là con vịt. Phần lớn là như vậy. Mà con vịt đó là một ấn tượng sâu sắc, có sẵn trong tâm. Vì vậy mình nhìn con gà, mình cho nó con vịt. Mình nhìn tất cả sự việc, nhìn tất cả các pháp qua đôi lăng kính màu trong con mắt của mình. Mình đeo kiếm màu nào thì mình sẽ nhìn theo cái màu đó. Ngay cả khái niệm về chân như, về niết bàn, ngay cả về Đức Thế Tôn, ngay cả khái niệm về không, về ngã, tất cả đi vào trong tâm của mình, nó không nói lên cái sự thật của vấn đề. Vì vậy các vị thiền giả, các vị thiền sư, khi mà hỏi những câu hỏi về cái vấn đề pháp về mình thì mình trả lời theo câu hỏi bị đánh, bởi vì tất cả cái đó là khái niệm, tất cả cái đó là do cái sự suy tư của mình trả lời. Thì tự trung là tất cả vấn đề đi vào trong tâm thức mình, nó không nhìn thật tướng cái vấn đề. Giờ mình hỏi tại sao cái tâm mình nó theo cái thể thức như vậy, theo cái quy trình nó như vậy. Thì khi đặt câu hỏi như vậy thì mình mới biết thế nào là tâm, thế nào sự hoạt dụng của tâm. Bởi vì khi mà một người tu không biết cái tâm mình như thế nào thì mình không biết mình đang tu cái gì. Cũng như một vị thiền sư vào thời nhà Lý nói rằng mình biết sự vận hành của tâm thì mình biết là mình đang tu. Thì vị thiền sư thường chiếu vào thời nhà Lý nói như vậy. Vậy cái bộ phận của tu là chuyên mà quan sát cái tâm thức của mình để có sự hoạt dụng của tâm như thế nào. Khi mình quan sát như vậy thì mình biết tâm được gọi nó là gì. Tất yếu trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Cổ Lăng Nghiêm thì cuộc hội thoại Đức Thế Tôn về với ngài A Nan hỏi tâm là gì, tâm ở trong hay ngoài, tâm ở không ngoài không trong hay tâm vân vân, hỏi tất cả bảy câu hỏi. Các vị lọc lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ thấy cuộc đối thoại của Đức Thế Tôn. Thì cái tâm mình nó phức tạp nó như vậy, nó lọc lừa và nó cho mình một cái điều gì mình tưởng đâu là sự thật vấn đề mà không phải. Bây giờ khi nó lắc léo như vậy, vậy được câu hỏi tâm là gì, ở đâu, mình chỉ cái bàn, cái ghế, cái cửa sổ thì mình biết ngõ, mình chỉ đông nó ngồi đây, tôi biết ngõ tôi chỉ. Bây giờ hỏi tâm tôi ở đâu, không biết ngõ đâu chỉ, không biết ngõ đâu mà chỉ hết, và không biết ở đâu chỉ thì mình không biết tu. Vậy thì tu là tìm kiếm cái tâm của mình, mình phải hiểu nó như vậy. Khi buồn, các vị thiền sư hay nói khi buồn mình biết mình đang buồn, khi vui thì mình biết mình đang vui. Thì cái biết đó nó cũng là một dạng thức để tìm kiếm một cái tâm thức của mình. Vậy tâm là gì? Định nghĩa tâm là gì? Tâm có phải đối lại với thân hay không? Tâm có phải là phần hồn và thân và phần vật chất hay không? Tất yếu nó không phải là sự đối lập lại của thân. Vậy tâm là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm định nghĩa tích tập danh tâm. Tất cả sự tích tập của mình được gọi là danh, được gọi là tâm. Thì sự hung tập, sự tích tập đó, mà cái tâm của mình nó cũng do sự hung tập, nó hung tập đó mà ra cái tâm của mình. Những nhà văn triết gia Pháp nói rằng tôi suy tư, tôi hiện hữu. Ông ta nói theo cái thể thức đó thôi, chứ ông ta không nói về cái chuyện ông chưa nói sâu hơn. Lấy cái nền tảng gì mà suy tư? Cái người nông dân họ suy tư khác, người đánh cá họ suy tư khác, người nhà bác học suy tư khác, triết gia suy tư khác. Chứ không phải là tôi suy tư là tôi hiện hữu, là tất cả mọi người đều suy tư cùng như nhau. Thì ông ta chỉ nói mức độ đó thôi, chưa rõ được cái sự học dụng của tâm như thế nào. Vậy tôi suy nghĩ cái gì? Chẳng hạn như các vị là người buôn bán, các vị suy nghĩ cái chuyện mà đồng đô la lên xuống, rồi nhà bán về chứng khoán thì anh rút ra khỏi pháp thì nó sắp sửa tiền anh bằng cả tiền đô la, tham quá. Mấy người mà anh qua đây đổi đô la tiền bán anh tham quá, bằng euro quá, nhiều khi thấp hơn nữa, mà đổi văn phòng của thầy đạo thấp hơn nữa. đổi chỗ khác còn lời, chứ đổi phòng về con đạo thấp hơn nữa, thành ra tham ăn. Thì do mình nếu mình nhà buôn bán, nhà chứng khoán thì cái mình sẽ có cái lối suy nghĩ theo kiểu ấy, thương gia, nhà kinh tế, nhà buôn bán thị trường. Mà riêng bản thân chúng tôi đó, cái suy nghĩ chúng tôi là gì? Nếu chúng tôi là một nhà chủ thực, nhà tu hành chuyên tu, chứ không phải nhà hoạt động xã hội, nhà chính trị, nhà vân vân, thì tôi suy nghĩ nhiều vấn đề khác nhau. Nếu chuyên tu thì cái suy nghĩ của tôi nền tảng về vấn đề tu thôi. Thí dụ vậy, thì cái suy nghĩ của tôi là người tu, cái suy nghĩ của quý vị là một nhà buôn bán, thì hai suy nghĩ khác nhau. Mà tại sao khác nhau? Do sự huân tập mà khác nhau. Có cái này không? Do sự huân tập mà khác nhau. Huân tập nó ra một cái nền tảng, vì vậy tâm mình suy nghĩ có khác như vậy. Rồi vì vậy đó, mình nhìn vào cái đất nước Việt Nam mình, như chúng tôi từng nói nhiều lần, một đất nước dài 2.000 cây số này, vào ngàn rưỡi, 2.000, 3.000 cũng được. Cái người Bắc suy nghĩ khác, người Trung và người Nam suy nghĩ khác nhau. Khác nhau đó là do sự huân tập, điều kiện xã hội, điều kiện gia đình, thói quen tạo suy nghĩ. Và trong một vùng đó, nhiều nhà toán học, nhà văn chương, nhà nhạc sĩ, kịch nghệ, văn phong, tất cả đều suy nghĩ khác nhau theo cái sự huân tập của mỗi cái trường hợp. Thì chính cái suy nghĩ khác nhau đó mà nhận định vấn đề khác nhau, có cái thành kiến khác nhau. Vì khác nhau như vậy thì mình mới nhận định vấn đề, mình không nhìn được thực tế của vấn đề. Mình nhìn vấn đề qua cái định kiến và thành kiến của mình thì vấn đề nó được sáng. Một cái đóa hoa thôi, đóa hoa hồng thôi, bản chất nó là hoa, vẫn là hoa. Màu hồng hay màu trắng gì đó cũng là sự quy định, chứ bản chất nó hoa là hoa. Mình cho nó màu trắng và màu hồng là quy định với nhau. Và bỏ sự quy định ấy mà mình nói rằng hoa. Có người thì nhìn đóa hoa có một điều, có một chuỗi êm đềm trong cái đóa hoa ấy. Cái đời lúc nào cũng thành tựu, hạnh phúc trong gia đình và lứa đôi. Bước vào đời, có bao nhiêu cuộc tình được thành tựu, bao nhiêu cuộc tình hết, thì đóa hoa hồng trở thành đẹp. Phải không? Và có những người đụng chút là thất bại về cuộc tình, thì nhìn đóa hoa hồng buồn lắm. Thế thì người nào đó lỡ anh chàng nào đó tặng người nào đó đóa hoa, cô ta đi dùng đất chà chà, thôi buồn lắm. Thế nhìn đóa hoa, cả một chùi buồn khổ, Thế thì đóa hoa là đóa hoa mà hai cái nhìn khác nhau, có phải vậy không? Thế thì húng chi bao nhiêu sự việc trong thế gian này, Đông Tây Nam Bắc, phương Tây phương Nam, triết lý Đông, triết lý Tây, Phật giáo, trong Phật giáo đó có rất nhiều cái bộ luật, trong nhiều cái vùng làm thành những cái bộ luật, các bình luận sinh tranh cãi nhau về luận, về những cái luận A Tỳ Đàm, những luận về Long, ngày Long Thủ, ngày Vô Trước, ngày Thế Thân, rồi nhiều lắm, do cái nhìn khác nhau, giải thích nhiều vấn đề khác nhau. Thí dụ vậy, trong Phật giáo luận và hàng tỷ vấn đề, thì tâm mình do sự huân tập hàng ngày và tạo thành tâm thức. Thì mình biết cái tâm nó như vậy, chứ tâm nó không phải là nó cố định, mà do hoàn cảnh và môi trường huân tập.